Có giới, có giới chính là có quy củ, có thiền định, có trí huệ. Có thể giải quyết vấn đề của tự thân. Có thể giải quyết được bệnh khổ của tự thân chăng? Được. Chúng tôi đã từng gặp, nhưng cũng có trường hợp không thể. Chúng tôi cũng đã từng gặp, lúc Huyền Trang Đại sư ra đi rất đau khổ, bệnh khổ rất nghiêm trọng. Đây là một bậc cao tăng. Có người hỏi Ngài, chẳng lẽ công phu tu hành của Ngài không hiểu nghiệm ư? Ngài nói với họ, không phải. Vì nghiệp chướng đã tạo trong quá khứ quá sâu nặng, tội nặng quả báo nhẹ. Thì hiện này cho chúng ta biết nhân quả có thật, không phải giả. Thật sự sám trừ nghiệp chướng, sửa đổi sai lầm bản thân. Các loại thị hiện đều có sự liên quan mật thiết với đại nguyện của mỗi người. Tất cả đều là giáo hóa chúng sanh. Các ngài thị hiện để chúng sanh thấy. Thiện nhân thiện quả, ác nhân có ác báo. Đức Thế Tôn lúc còn tại thế, vẫn bị quả báo ăn 3 tháng lúa mạch. Thức ăn của ngựa. Đương thời Khổng Tử cũng có thời gian tuyệt lương thực, phải chịu đói khát, không có thức ăn. Các bậc đại thánh hiền cũng làm gương cho chúng ta. Phước báo, trí huệ, chúng ta chẳng những không sánh bằng Đức Phật, mà với Khổng Tử cũng không sánh bằng. Đức Phật với Khổng Tử sống rất tiết kiệm. Nói như người hiện nay thì một chút cũng không hề lãng phí. Dạy người phải tích phước. Tu phước đương nhiên quan trọng, nhưng tích lũy phước đức còn quan trọng hơn cả tu phước. Một chút phước báo mà ta tu được, bình thường đều đã hưởng hết. Không hiểu cách tích phước, đến khi thiên tai hiện tiền phải làm sao? Hối hận không kịp. Có thể tiết kiệm thì phải cố gắng tiết kiệm. Đáng dùng thì dùng, không đáng dùng thì nên tiết kiệm. Đặc biệt là tương lai, các nhà khoa học cảnh báo chúng ta tương lai sẽ có nguy cơ về lương thực, sẽ có nguy cơ về năng lượng, sẽ có nguy cơ về nguồn nước, còn có nguy cơ về tài chánh. Đại thiên tai toàn cầu, chúng ta nên đối phó như thế nào? Tu tập là phương hướng chung. Là điểm then chốt chung. Nhưng về mặt tế hạnh thì ít nhất cũng nên học ôn lương cung kiệm nhường của Khổng Tử. Đây là đức hạnh đối với người phải ôn nhu, tư thế phải thấp một chút. Phải thiện lương. Phải khiêm cung. Phải tiết kiệm. Phải kính trên nhường dưới. Không nên tranh giành. Phải học nhường nhịn. Đức trong mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta thử suy nghĩ tường tận xem, trong mỗi điều đều đầy đủ ôn lương cung kiệm nhường. Từ lễ kính chư Phật đến phổ giai hồi hướng, mỗi nguyện đều đầy đủ. Không đầy đủ đức hạnh này thì làm sao có thể tu vô lượng vô biên chủng chủng công đức? Thập đại nguyện vương là để ta thành tựu vô lượng vô biên chủng chủng công đức. Trong mười nguyện, mỗi nguyện đều đầy đủ thập thiện nghiệp đạo. Mỗi nguyện đều đầy đủ. Đầy đủ thập thiện nghiệp đạo, chúng ta cũng liên tưởng đến Pháp Tạng là Bồ Tát, là Đại Thừa. Bồ Tát có thể đem thập thiện nghiệp triển khai thành 84,000 tế hạnh. Như vậy chúng ta sẽ hiểu mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, mỗi nguyện đều đầy đủ 84,000 tế hạnh. Như vậy thì mới có thể tích lũy vô lượng vô biên công đức, nên được quả báo là đối với tất cả pháp được tự tại.
À, sĩ